Và sáng nay tôi xin chia sẻ một cái đề tài rất quan trọng. Một cái đề tài sẽ nói về động lòng thương xót của Đức Chúa Giêsu. Một đề tài mà hữu ích cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu đã giảng Kinh Thánh rất nhiều lần, nhưng mà Chúa lúc nào cũng đề cập đến vấn đề chữa bệnh. Sáng nay chúng ta bắt đầu, xin quý vị dở một câu Kinh Thánh, rồi chúng ta sẽ liên tưởng đến Chúa dạy gì về vấn đề cứu giúp người khác. Ở trong sách Matthew đoạn 9 câu số 35. Matthew đoạn 9 câu số 35. Matthew đoạn 9 câu số 35. Kinh Thánh đã nói như thế này: Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ ở trong nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Kinh Thánh nói rõ đây là Đức Chúa Giêsu đi giảng về nước Đức Chúa Trời. Không chỉ nước Đức Chúa Trời không, nhưng mà chữa bệnh. Nơi nào Chúa đi đâu cũng là vừa dạy dỗ và chữa bệnh. Cho nên chúng ta thấy vấn đề mà giảng đạo và chữa bệnh nó đi đôi. Và ngày hôm nay rất nhiều tôn giáo cũng như là Cơ Đốc Phục Lâm hình như là giảng đạo riêng và chữa bệnh là để cho nhà thương hay là những nơi cộng đoàn khác chứ không phải hội thánh. Kinh Thánh đã đề cập rất nhiều lần là những người bệnh hoạn họ đến đâu? Họ đến đền thánh, họ đến nhà thờ để được chữa bệnh. Tôi rất ngạc nhiên, tôi thấy rằng không phải chữa bệnh là tới những nhà thầy thuốc, nhưng mà họ đến đền thánh, đến nhà thờ để chữa bệnh. Nó giống liên quan với hội thánh chúng ta phải không? Bà Lin Chi Wai nói rằng trong công việc truyền giáo 3 năm rưỡi của Đức Chúa Giêsu, Ngài chữa bệnh nhiều hơn là giảng đạo. Ngài chữa bệnh nhiều hơn là giảng đạo. Và cảm tạ Chúa, Chúa cho ban phước cho hội thánh El Monte có một khuynh hướng là biết phương pháp để giúp đỡ qua phương pháp chữa bệnh. Tôi chia sẻ với quý vị một điều này rất quan trọng là không phải hội thánh nào mà Chúa cũng đã mở đường. Tôi biết rằng tổ chức chương trình sức khỏe không phải là một chuyện rất đơn giản. Tổ chức chương trình sức khỏe không phải là đi tìm chỗ này chỗ kia mà mình làm. Tổ chức chương trình sức khỏe là đòi hỏi tất cả tín hữu đồng tâm hiệp lực để giúp đỡ cho đồng bào. Mà nếu chúng ta nhờ cậy những bệnh viện hay là bác sĩ là chúng ta đã làm trái. Tại vì nếu mỗi quý vị mà nhờ bệnh viện với bác sĩ thì thôi họ chạy tới bệnh viện bác sĩ, đâu cần đến nhà thờ. Có cái gì tại đến thánh đường này mà Chúa đã ban phước để chúng ta có thể hoạt động? Hồi nãy tôi nói rằng không phải nhà thờ nào Chúa cũng mở đường hết. Không phải là tôi nói về như vậy là tôi chê. Nhưng mà tôi thấy có những nhà thờ đã thử làm chương trình sức khỏe làm không được. Nhà thờ lớn rồi có bác sĩ, có điều dưỡng làm không được. Có những cái cơ quan khác về cộng đồng cũng làm không được. Không phải nói như vậy là tín hữu ở hội thánh này là có tài hơn những hội thánh khác. Không. Hình như hội thánh ở đây có một cái tinh thần mà phục vụ đồng bào thì Chúa mới cho ơn phước. Và không phải chỉ biết phục vụ nhưng mà biết tổ chức. Tôi nói đây không thể chỉ khen hội thánh El Monte, vì nhiều chương trình của hội thánh đã làm qua chương trình tiệc gây quỹ, mà nói chung là một cái chương trình văn nghệ độc đáo từ ca múa hát mà được tổ chức tại cộng đồng, thì người ta không ngờ một hội thánh có thể làm được như thế. Hay là qua một cái chương trình trại hè toàn quốc, quý vị đã thấy. Nhưng một lần đó không phải là cái gì mà chúng ta hay đây, nhưng mà làm thì sức của Chúa đã ban phước. Cho nên hội thánh ở đây có những gì đặc biệt có thể tôi chưa hiểu được, nhưng mà có những chương trình mà chúng ta bắt đầu làm và chúng ta làm thì Chúa mở đường. Tại vì chúng ta đã bước chân đến, chúng ta đã quyết định. Tôi nhớ lần đầu tiên chúng ta tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí vào năm 1997 hay 98. Đó là có tôi, có chị Minh và có ai phải không? Có ông Trần Hải Sơn. ba người ngồi lại để ngươi cứu chương trình này. Và nhiều người rằng chúng ta không có thể làm được, chúng ta không phải nhà thương, chúng ta không có thể làm được chương trình này. Nhưng mà chúng ta đã bắt đầu, Chúa đã ban phước. Nếu chúng ta không bắt đầu, Chúa sẽ không ban phước. Chúa đã mở đường và Chúa đã dạy dỗ chúng ta. Ngày mai là một cái chương trình rất quan trọng. Có thể rằng chưa có một cái chương trình nào mà có thể thu hút nhiều người trong đồng bào đến cơ thánh đường này. Có phải không? Có thể tôi làm chương trình truyền giảng tốn kém biết bao nhiêu tiền, nhưng mà tôi không nghĩ không thu hút được 100 hay là 200 người đến thánh đường này. Đây là cái phương pháp của Chúa. Bà Lê Chúng Ai nói rằng vấn đề y tế truyền giáo là cánh tay phải của phúc âm. Chúng ta đừng quên điều đó. Có những lúc con người, có những lúc hội thánh quên điều đó, tại nghĩ rằng hội thánh không làm được điều đó. Chúng ta đừng nghi ngờ Chúa Giê-xu và môn đồ của Chúa đi chữa bệnh và đi giảng đạo nữa. Cho nên sáng hôm nay có ba điều tôi xin chia sẻ cùng với hội thánh đây. Ba điều này, và xin quý vị ghi nhớ được dạy dỗ trong Kinh Thánh. Vì ngày mai không phải là giống như một ngày giống như là chương trình khám sức khỏe miễn phí những năm vừa qua. Làm sao một cái chương trình này nó độc đáo vô cùng, nó khác biệt vô cùng. Có những người đến cái chương trình khám sức khỏe những năm trước, họ đến, họ cảm ơn nhà thờ rồi họ đi về, nhưng mà không biết tên của hội thánh đây là tên gì. Không biết những người này là làm gì đây. Tôi biết quý vị như thế nào, tôi là một sư rất buồn. Nếu mà chúng ta tổ chức giống như là một cái health fair của nhà thương là chúng ta không làm đúng theo chiều hướng của Chúa. Cho nên sáng hôm nay tôi xin chia sẻ quý vị ba lĩnh vực mà Đức Chúa Giê-xu đã dùng để giúp đỡ chúng ta là chúng ta cần phải khác biệt. Nếu chúng ta không khác biệt thì họ đến bác sĩ và nhà thương chứ không phải đến nhà thờ. Ba điều xin quý vị ghi chú xuống đây. Điều thứ nhất là động lòng thương xót. Chữ động lòng thương xót đã dùng rất nhiều lần ở trong Tân Ước và ở trong Kinh Thánh. Chúng ta hãy xem ở trong Ma-thiơ đoạn 14 câu số 14. Ma-thiơ đoạn 14 câu số 14 được nói chép như thế này. Ma-thiơ đoạn 14 câu số 14: Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót mà chữa cho kẻ bệnh được lành. Động lòng thương xót, quý vị lật thêm ở trong Ma-thiơ đoạn 20 câu số 34. Ma-thiơ đoạn 20 câu số 34 để chứng nhận cho quý vị từ ngữ này dùng rất nhiều lần. Ma-thiơ đoạn 20 câu số 34: Đức Giê-xu động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ, tức thì hai người thấy được là được và đi theo Ngài. Động lòng thương xót, đây là một cái từ quý vị cần phải viết xuống. Tiếng Anh là compassion. Đức Chúa sẽ thấy đoàn dân đông là động lòng thương xót. Đoàn dân đông không phải là những người bình thường đến nghe Đức Chúa Giê-xu giảng đạo. Đoàn dân đông này không phải là những người đầy đủ cơm ăn áo mặc. Đoàn dân đông này không phải là những người ăn bận chính tề. Đoàn dân đông này không phải là lái xe Mercedes. Đoàn dân đông này hình như là một cái lạ lùng, hình như bị tật nguyền. Có những người phải dùng cây gậy mới đến Chúa. Có những người đàn bà ốm yếu. Có những đứa con bị ghẻ chóc. Đoàn dân đông này là những người đang gặp sự khó khăn nhất mà đến cùng với Chúa. Họ đã thử tất cả bác sĩ ở trên tại thành phố Jerusalem. Họ đến nhà thờ để nhờ ông những thầy Pharisee để cầu nguyện chữa bệnh. Họ đã thử rất nhiều phương pháp mà không hết bệnh. Nhưng mà lạ lùng, Đức Giê-xu này là một người thanh niên từ Nazareth đến mà họ ao ước đến thấy. Đây là những người đã thử hết rồi, nay bây giờ đến cùng Giê-xu. Đức Giê-xu động lòng thương xót. Tôi nhớ có những năm trước Tại thánh đường này có một người thanh niên, tôi không biết tại sao đến thánh đường này chi, nhưng mà ngồi trên chiếc xe lăn mà giống như là bị tê liệt từ đầu tới chân luôn. Có ai nhớ hình ảnh không? Có nhớ thấy không? Và đội cái những cái thanh sắt mà kèm cái sọ, cái xương, có thể là gãy cổ mà không biết, nhưng mà nằm ở đó mà đến đây để nhờ sự giúp đỡ. Từ xa tôi thấy anh chạy với chiếc xe lăn nó đến, tôi động lòng thương xót. Tôi biết Chúa Tây không phải là một cái nhà thương có thể giúp đỡ được, nhưng mà nó tìm đến đây để cầu xin một điều gì đó. Ngày mai quý vị có động lòng thương xót không? Phải động lòng thương xót là tự nhiên là mình có không? Là tự nhiên tôi muốn, ngày mai tôi muốn được động lòng thương xót gặp những người cộng đồng Việt Nam. Chắc không. Động lòng thương xót đã phải từ Đức Chúa Giê-xu. Ngài đã nhìn thấy sự thống khổ của họ, sự buồn bực của họ. Chúa động lòng thương họ. Nếu quý vị nhìn những người đồng bào của chúng ta qua cặp mắt của Đức Giê-xu, thì quý vị và tôi mới động lòng thương xót. Tại rất nhiều lần tôi tổ chức, nhưng mà có những người không có động lòng thương xót vì tôi quá bận rộn, không nhìn qua cặp mắt của Đức Chúa Giê-xu. Không nhìn qua cặp mắt của Giê-xu. Tôi tự hỏi tôi làm sao mà tôi thương xót những người đồng bào mà tôi không biết. Những người đến đây chen lắng, giành giật, làm sao tôi thương xót? Quý vị cùng với tôi ở trong Kinh Thánh Giăng đoạn 13 câu số 34. Đây là vài cái lý do để quý vị có thể chuẩn bị tinh thần làm sao có động lòng thương xót. Ở trong Giăng đoạn 13 câu số 34, tinh thần Giăng đoạn 13 câu số 34, tinh thần Giăng đoạn 13 câu số 34 được chép như thế này: Simon Phi-e-rơ, 24 câu 34, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như là ta đã yêu các ngươi. Thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế ấy. Chúa nói rằng các ngươi hãy yêu nhau, ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi hãy yêu nhau thế ấy. Chúng ta thường xuyên đọc những câu này. Cái câu hỏi với quý vị là, và tôi là, Chúa yêu thương mình như thế nào? Chúa yêu thương quý vị như thế nào? Lúc mà tôi bước chân qua Mỹ, tôi không biết tiếng Anh. Có những lúc mà bệnh hoạn, nhờ những người lân cận giúp đỡ. Những người Mỹ đã bảo lãnh, những người ở trong trường học, những người ở trong hội thánh, họ đã giúp đỡ. Từ miếng cơm, từ mảnh áo, từ đi thông dịch. Sau 20 năm tôi có bằng kỹ sư. Sau 20 năm tôi đã có nghề nghiệp. Bây giờ những người đang gặp hoạn nạn bước qua Hoa Kỳ, bốc telephone lên gọi tôi, thưa mục sư xin thông dịch giùm tôi, tôi nhờ mục sư giúp đỡ cho tôi giấy tờ này. Tôi có thể nói, thưa chị tôi bận rộn quá, tôi phải lo gia đình của tôi. Tôi còn nhớ 20 năm trước có người khác giúp đỡ. Chúa nói rằng hãy thương yêu nhau. Chúa đã thương anh em như thế nào thì các anh em hãy thương nhau thế ấy. Nếu chúng ta không thương thì chắc chắn ngày mai quý vị không có động lòng thương những người đồng bào nữa. Hãy nghĩ Chúa thương quý vị như thế nào, dìu dắt quý vị như thế nào. Qua nước Mỹ này hai bàn tay trắng, ngày hôm nay quý vị có nhà, có cửa, có xe, sẽ có những người đến giống như quý vị 20 năm trước, 30 năm trước. Đang kêu cầu quý vị. Chúa đã thương chúng ta như thế nào? Nếu chúng ta nghĩ được điều đó, chắc chắn Chúa sẽ đặt vào lòng chúng ta, sẽ động lòng thương xót đồng bào của chúng ta. Ở trong Galati đoạn 6 câu số 2, thêm một bài học trong Kinh Thánh nữa để chúng ta đồng lòng thương xót đồng bào chúng ta. Galati đoạn 6 câu số 2. Galati đoạn 6 câu số 2 nói rằng: Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau thì chúng ta mới làm trọn điều răn của Chúa. Nhưng ta không mang gánh nặng cho nhau, giúp đỡ những người khác thì chúng ta chưa làm trọn điều răn của Chúa. Giống như người Pharisee nói: Chúa ơi, con đã làm hết những điều răn Chúa dạy bảo rồi. Nhưng mà cái ngày sau bát, khi một người bạn mà lọt xuống hố thì họ nói là: tôi không có giờ, tôi không làm được, đó là ngày sau bát. Chúa Giêsu nói: ngươi chưa làm trọn luật pháp. Làm trọn luật pháp là mang gánh nặng cho nhau. Gánh nặng nó là gì? Thưa bạn chị em, ngày mai họ tới lúc 9 giờ. Mỗi người có gánh nặng riêng. Tôi không nghĩ là ngày cái Chủ nhật mà họ tha thiết để tới tìm hội thánh đường ở Đốc Phục Lâm có giống như thế nào. Không. Họ có thể đi chợ, ở nhà, hay là có thể dành thời giờ lên Las Vegas. Nhưng mà họ đến đây vì họ có một cái gánh nặng nào đó mà họ đã tha thiết. Chúng ta gánh giùm, chúng ta nâng đỡ. Có thể họ đi thì nhiều thầy thuốc chữa không được, họ mong muốn đến nhà thờ có một điều gì giúp đỡ. Có thể họ bệnh một cái cơn bệnh nan y hay hiểm nghèo mà bác sĩ nói vô phương, anh phải sống suốt cuộc đời với cơn bệnh đó.
Hay là một cơn bệnh ung thư nào đó, bác sĩ nói là anh còn 6 tháng nữa thôi. Có thể cái gánh nặng đó, ưu tư đó để đến nhà thờ này tìm cái phương pháp nào đó. Đó là Chúa đang dẫn dắt họ đến. Chúa đang hướng dẫn họ đến. Điều duy nhất là chúng ta động lòng thương xót họ. Chúng ta động lòng thương xót. Quý vị hỏi, quý vị nghĩ họ có biết không? Đức Giêsu động lòng thương xót, giang cánh tay ra tiếp đón họ, không giống như những người khác. Họ có biết không? Họ biết. Chưa nói một cái lời nào, họ sẽ nhìn biết cái tình yêu thương ở trong cặp mắt của quý vị. Tôi cầu nguyện Chúa làm sao ngày mai tôi có ơn phước của Chúa để động lòng thương xót đồng bào đấy. Không phải họ gọi điện thoại đến tôi mà năn nỉ tôi để được ghi danh để đăng ký này ngày mai khám sức khỏe. Tôi nghe những giọng nói là tôi biết họ đang cần, họ đang cầu cứu. Nghe từng giọng nói, nghe từng lời nói, nhìn vào khuôn mặt của họ thì quý vị biết sự thống khổ của họ. Đó là thứ nhất, động lòng thương xót trong Kinh Thánh đã được chép. Điều thứ hai là tiếp đãi nhân từ. Tiếp đãi một cách nhân từ. Nếu chúng ta có động lòng thương xót thì chúng ta sẽ tiếp đãi một cách nhân từ. Tiếp đãi một cách nhân từ, ai cũng tiếp đãi hết không? Quý vị đến nhà thương người ta cũng tiếp đãi không? Nhưng mà có người tiếp đãi nhân từ có người không? Tới nhà thương, anh có bảo hiểm không? Không hả? Anh ngồi đợi đó để chúng tôi suy nghĩ sao. Anh có tiền không? Rồi có những người đến chen lấn, họ nói có thể những lời sắc sỡ, thôi đứng đằng sau đi, anh đi ra chỗ khác, hay là chỗ này không chứa anh được. Sáng hôm nay tôi xin chúng ta học một đề tài tiếp đãi nhân từ. Thương bạn cho em biết tại nhân từ là một điều rất khó, vì sẽ có nhiều người chen lấn giành giật. Quý vị cùng với tôi xem trong Kinh Thánh. Ở trong Luca đoạn 9 câu số 114. Chúa đã dạy cho môn đồ rất nhiều điều, nhưng mà môn đồ phản ứng một cái điều gì như thế này. Ở trong Luca đoạn 9 câu số 114. Luca đoạn 9 câu số 54 được chép như thế này. Khi mà Chúa đã dẫn dắt môn đồ của Chúa thì dạy cho gia cơ và dân biết thương người khác. Thì sau khi họ bực mình những người mà họ đi giảng đạo hoặc là chữa bệnh, thì gia cơ và dân nói như thế này ở trong sách Luca đoạn 9 câu số 14. Gia cơ và dân và môn đồ của Ngài thấy vậy nói rằng: thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống để tiêu họ chăng? Quý vị nghe không? Đây là môn đồ của Đức Chúa Giê-xu. Chúng con bực bội quá rồi, cho họ ăn miễn phí, chữa bệnh cho họ, họ đến giành giật, Chúa ơi, muốn con kêu lửa từ nơi trời tiêu hút xuống nó không? Chúa muốn chúng con đuổi họ.
Môn đồ của Chúa đang gặp căng thẳng, và quý vị ngày mai cũng bị căng thẳng.
Tôi nhớ có ai chụp hình lén tôi khi mấy đàn bà nộp đơn xin chụp mammogram. Tôi đứng tôi la, đứng xếp hàng theo thứ tự chụp ngay đưa lên báo, nói một sinh viên chỉ tay. Nhưng mà lúc đó căng thẳng rồi, ai cũng giành giật, ai cũng muốn đi trước, ai cũng nói rằng tôi bận lắm, tôi muốn tới khám trước rồi tôi về rồi tôi đi làm. Họ thiếu tế nhị, không biết chúng ta làm miễn phí. Nhưng chúng ta hãy dè dặt, đừng để sự căng thẳng nó giống như là môn đồ của Chúa mà tức giận, vì Chúa không làm điều đó. Chúa nhìn cặp mắt một, Chúa sẽ giúp đỡ từng người một. Một thí dụ khác nữa của môn đồ cho quý vị thấy ở trong Luca đoạn 18 câu số 16. Luca đoạn 18 câu số 16. Luca đoạn 18 câu số 16 được chép như thế này. Luca đoạn 18 câu số 16. Nhưng Đức Giê-xu gọi họ mà phán rằng: đây là những lúc mà môn đồ thấy rằng có những người đàn bà thấy con của mình cần được sự yêu thương hay là bị ốm đau đem đến chung với môn đồ của Chúa. Tại quý vị biết không, muốn đến Giê-xu phải mau qua cửa của môn đồ, đến cùng với môn đồ của Chúa, nó môn đồ ấy giúp đỡ cho con, đưa con tôi tới. Rồi môn đồ nói như thế nào ở trong câu số 16? Nhưng Đức Giê-xu gọi họ mà lại phán rằng cùng với mọi người: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những con trẻ giống như con trẻ. Đừng ngăn cấm con trẻ. Môn đồ quá căng thẳng rồi, ngăn cấm vì cả ngàn người muốn chữa bệnh trong vòng một ngày. Ngăn cấm, Chúa nói đừng cản trở. Chúng ta cũng như thế, đừng cản trở. Họ đã lặn lội đến đây, giống như ngày xưa họ lặn lội đến Chúa. Họ lặn lội đến rồi, đừng cản trở, cho họ đến. Mình sắp xếp theo thứ tự, dùng lời ăn tiếng nói. Nhưng vì biết không, lời nói không mắc tiền mua, lựa lời và nói cho vừa lòng nhau. Lựa lời mà nói, hãy cẩn thận. Cẩn thận, hãy cẩn thận. Tiếp để nhân từ, quan tâm đến cho họ. Ở trong Luca đoạn 8 câu số 44 nói về một người đàn bà. Một đàn bà đã 12 năm bệnh, tìm đến Chúa Giê-xu. Và môn đồ của Chúa đang đi sát đến Giê-xu. Mà trên đường đi đó có một chuyện xảy ra. Luca đoạn 8 câu số 44. Luca đoạn 8 câu số 44 được chép như thế này. Khi mà Đức Giê-xu đang đi đó, thì có một người đàn bà để bệnh mà không đến cùng với Đức Giê-xu được. Nói rằng nếu mà đến mà đụng được mảnh áo của Đức Giê-xu là cũng hết bệnh rồi. Cái đức tin cũng như thế. Thì Đức Giê-xu phán rằng: có người đã rời đến ta và ta đã nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. Và người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa thì run sợ đến sắp mình xuống nơi chân Ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã rời và liền được lành. Quý vị biết chuyện gì xảy ra đâu đúng không? Đông đúc mà ai cũng đụng Đức Giêsu hết. Nhưng mà Đức Giêsu biết người nào đang cần được chữa bệnh. Và Chúa đã biết người đàn bà có niềm tin là được chữa lấy bệnh rồi. Nhưng mà Đức Giêsu say với môn đồ, ai đã đụng ta? Thì môn đồ nói, ai cũng đụng Chúa hết. Làm sao chúng con biết? Mà cũng quan trọng đâu. Làm sao Chúa đó quan trọng như ai đụng đến rồi là mặc kệ ai? Đây là một cái bài học mà tôi thấy đây á, là tất cả những người nào đến cùng với Đức Giêsu, Ngài cũng xem quan trọng, nhưng mà môn đồ thấy rằng đụng nó không quan trọng. Mỗi người đến cùng với chúng ta ngày mai, ai cũng quan trọng hết. Ai cũng quan trọng trong cặp mắt hết. Thì nếu quý vị đã thấy quan trọng, thì quý vị sẽ tiếp đãi nhân từ. Chúa Giêsu thấy ai quan trọng, đụng bên Chúa, Chúa hỏi ai? Chúa tìm ai? Người đàn bà đã được chữa lành. Điều thứ nhất là động lòng thương xót, thứ hai là tiếp đãi nhân từ. Điều thứ ba là không có nhà thương nào có thể làm được điều này. Nói này thương mà không phải trong Chúa. Không có một bác sĩ nào nếu không có Chúa đó không làm được điều này. Mà nhà thờ nếu mà tổ chức chương trình mà chỉ hai điều đầu tiên, động lòng thương xót rồi tiếp đãi cho họ, rồi lo cho họ để thám máu, rồi thử máu xong họ đi về, là chúng ta thiếu sót rất nhiều. Mà điều thứ ba này là tôi xin chia sẻ, là tôi mong muốn quý vị sẽ suy gẫm, vì đó là một điều thiếu sót rất lớn trong những chương trình khám sức khỏe miễn phí những năm trước. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu số 6 được dắt như thế này. Công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu số 6, đây là những người đồ đệ của Chúa đi giảng đạo. Người ta đang kêu cầu đến chương trình khám sức khỏe miễn phí như chúng ta. Rồi họ sẽ trả lời như thế này. Công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu số 6. Nhưng Phi-e-rơ nói với người ta, người rằng: ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Những người đã bệnh hoạn lâu năm, khi thấy Phi-e-rơ đi ra, giật áo kéo giúp đỡ rằng, nói rằng: Phi-e-rơ cứu con. Phi-e-rơ nói: tôi không có vàng bạc gì hết, tôi không có tiền gì hết, tôi không có bảo hiểm cho anh gì hết. Nhưng mà anh trả lời rằng: tôi có quyền phép Đức Chúa Giêsu Christ. Hãy đứng dậy mà đi. Người đó đứng dậy đi được. Đi được. Cho nên nếu mà chúng ta nghĩ rằng là khám sức khỏe, hay là những lời ăn tiếng nói, hay là có bác sĩ, có nhà thương, đây là tự nhiên chúng ta làm hết trọn việc. Thương bà chị em không? Quyền phép phải từ Đức Chúa Trời thì mới chữa được lành hoàn toàn. Mà nếu không, chữa lành chắc có thể tạm bợ thôi. Có nhiều người đến đây tưởng rằng chúng ta sẽ có thể viết toa thuốc cho họ. Hay là có người gọi cho tôi: thưa mục sư, tôi muốn đến đây để chụp hình phổi. Xin quý vị giúp cho mục sư làm đó. Tôi không biết là không biết 11 người có ai tới đây muốn làm CT scan hay không, muốn làm thử đây là tôi đầy đủ hết. Nhưng mà chúng tôi không có, anh cứ tới đi, tôi sẽ giúp đỡ. Nhờ quyền phép của Chúa, quyền lực của Chúa, cầu nguyện cho họ thì họ hết bệnh. Nếu đó là ý của Chúa. Tôi suy gẫm, ngày mai chúng ta cầu nguyện cho họ. Người nào nó đang kêu cầu mà chúng ta không giúp được, quý vị có ngưng tay đi qua họ trong một cái góc nào đó cầu nguyện cho họ. Quý vị có lẽ là: tôi không giúp được, nhưng mà Đức Giêsu sẽ giúp được không? Hội thánh chúng ta mạnh dạn dùng lời của Chúa, quyền phép của Chúa để đáp ứng nhu cầu cho cộng đồng. Quý vị đừng ngại. Đây là có thể là một cái sự thử thách. Chúa đã đưa đẩy những người đến đây để thử chúng ta có dùng quyền phép của Chúa hay không. Chúa nói rằng ở trong Matthew đoạn 11 câu số 28. Matthew đoạn 11 câu số 28. Một cái câu kinh thánh rất quen thuộc. Matthew đoạn 11 câu số 28. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy làm điều gì? Hãy đến cùng ta, nhiều đó thôi. Điều thứ ba tôi xin chia sẻ quý vị, ghi chú trong lòng là hãy đến cùng ta. Nếu ngày mai mà chúng ta không giới thiệu cho họ, đề cập cho họ hãy đến cùng Chúa, đó là một lỗi lầm rất lớn. Vì Chúa đã ban phước chúng ta chương trình sức khỏe để đáp ứng nhu cầu cho đồng bào chúng ta đây, là hãy đến cùng Chúa. Chúng ta có biết tin rằng Chúa Giêsu là lương y đại tài không? Nếu chúng ta tin điều đó thì chúng ta hãy nói đến cùng Chúa, nhờ danh của Đức Giêsu chữa bệnh cho họ, cầu nguyện cho họ. Mỗi lần tôi nghe lời cái DVD mà tôi phỏng vấn cô Kim Thục, không chắc quý vị cũng chưa xem cái DVD đó không? Một số người mua và một số người đã có rồi, nhưng mà mỗi lần tôi xem là cái DVD đó thì trong 2000 năm 2000 cô Kim Thục nằm ở nhà, thì bác sĩ nói chắc cũng còn không bao lâu sẽ chết vì bệnh ung thư tử cung rất nặng. Thì một đêm nọ, ban ngày thì hình như là anh cảm giác cả cơ thể lạnh lùng, lạnh tới nỗi là run sợ luôn. Thì cô đã bóc telephone lên, gọi điện thoại cho đến cho ông xã, để kim xã về gấp để giúp đỡ cho cô vào nhà thương. Thì gọi điện thoại không ai bắt. Rồi cô định là gọi đến 911, mà nói 911 thì chắc nếu mà họ tới là cô chắc cũng đã chết rồi, tại vì cô có thấy cảm giác cô còn vài phút đã sống thôi. Mà nếu đến đi nữa thì cổng của cô đã khóa kín, người ta phải cài vô, rồi cô thấy phiền phức quá. Cô nói thôi thì gọi cho mục sư Vinh coi là sao. Mà cầm cái thẻ mục sư Vinh có 3 số điện thoại, không biết gọi cái phone nào vậy. Cô nói cô bóc đại một cái telephone, cô gọi thì cô gọi trúng phone của tôi. Thì cô khóc nức nở, nói thưa mục sư ơi, cầu nguyện cho tôi, cầu nguyện cho tôi sắp chết rồi. Thì trên telephone tôi chỉ không biết gì hơn mà nghe tiếng khóc của cô. Rồi sau đó nói cầu nguyện cho cô. Cô nói rằng cô sẽ chết, nhưng cô yêu cầu mục sư cầu nguyện Chúa cứu tôi, chứ tôi không muốn chết mà bị không được sự cứu rỗi. Sau khi cầu nguyện rồi, cô mừng vô cùng, cô cảm ơn. Mà sau khi cúp telephone rồi, tự nhiên cơ thể của cô trở lại bình thường. Cô ngạc nhiên, sau đó cô kể cho tôi rất ngạc nhiên. Bắt đầu cô đi, cô đứng được. Và ngày hôm nay cảm tạ Chúa, Chúa đã ban phước cho cô kéo dài tới 7 năm rồi. Chúng ta rất ngạc nhiên. Tuy rằng cô gặp cũng vẫn còn khó khăn, nhưng mà cô cảm tạ ơn Chúa. Vì có người lắng nghe, có người cầu xin Đức Chúa Giêsu làm phép lạ. Ngày hôm nay gặp cô nói là đó là phép lạ. Mục sư còn nhớ không? Đó là một phép lạ. Đôi khi tôi không biết đó là phép lạ. Chúng ta có đồng lòng thương xót ngày mai không? Chúng ta có tiếp đãi nhân từ bằng lời ăn tiếng nói để vừa lòng không? Chúng ta có mời họ đến đó lương y đại tài không? Mời họ để cầu nguyện Chúa sức giàu hay ban phước không? Nếu chúng ta làm đúng 3 điều này mà Chúa đã dạy, tôi tin rằng chúng ta làm đúng chiều hướng mà Chúa đã sắp xếp cho hội thánh này. Giang bàn tay ra, cứu giúp những người khác, đưa họ đến Chúa. Tôi thấy bà Mười đang ngồi ở đây, không thấy ông Mười có mặt ở đây không? Ông Mười chắc nên nghe này. Ông Bùi Thiên Nhượng, quý vị đã nghe. Có một buổi nhóm học kinh thánh vào, tôi nhớ là nếu không lầm tối thứ ba, Thì lúc đó tôi có bà Lê Mỹ Tùng, rồi có bà Mười ở đây, và cầu nguyện cho, tại vì ông bệnh, ông không lạ lùng, ông té rồi, ông đập cái đầu rồi, mình nghĩ là chắc uống thuốc mà sao thấy không hết. Sau đó cầu nguyện xong rồi, Chúa động lòng, kêu tôi phải chở ông tới nhà thương gấp, để chụp hình cái não. Tôi thì nghĩ rằng tôi cảm giác là chụp hình chuyện thường, tại tôi chở nhà thương tín đồ cũng đi mấy lần rồi, tôi cũng thấy là cũng không có gì mà đáng lo. Thì tôi nói Chúa thì cũng chở đến rồi. Thì vừa chở đến nhà thương Huntington, vậy tôi nói rằng ông thì đi đứng cũng bình thường, nhưng mà ông giả bộ ngồi chiếc xe lăn đi, để mình vô cái emergency người ta mới giúp mình, chứ ông đi cũng bình thường ai giúp. Ông ngồi lên xe lăn, tôi nói tôi cầu cứu ông vô, ông chụp tỉ cái đầu ông này như thế nào coi. Thì vô chụp xong rồi ông nói anh phải để ông lại, ngày mai chúng tôi sẽ giải phẫu, vì huyết trong não nó trào ra, nếu mà không kịp giải phẫu ông sẽ chết. Lúc đó tôi ra gặp bà Mười, ngồi xuống khóc cảm tạ Chúa. Nếu Chúa không kêu tôi để chở ông này vào, nếu tôi không tin Chúa để dùng mình để giúp người khác, thì chúng ta không cứu được người khác. Quý vị cầu nguyện Chúa, nghe lời Chúa Giêsu mở đường, quý vị sẽ biết và Chúa sẽ dùng. Quý vị, tôi không có thời giờ mà kể rất nhiều câu chuyện, mà tôi cảm tạ Chúa. Nếu quý vị và tôi giang bàn tay của Chúa, Chúa ơi, dùng bàn tay chúng con ngày hôm nay để giúp đỡ đồng bào, thử Chúa sẽ ban phép lạ, thì họ sẽ trở lại tìm Đức Chúa Giêsu. Quý vị muốn thấy điều đó đã xảy ra không? Chúa tha thiết dùng hội thánh nào Mante để làm điều đó. Tại sao Chúa không dùng nhà thương này hay nhà thương nọ, hay là văn phòng bác sĩ này hay văn sĩ nọ, nhưng mà Chúa quyết định dùng hội thánh nào Mante? Nếu Chúa quyết định, tôi lớn tiếng cảm tạ Chúa, để Chúa ngày mai dùng mỗi một người làm đúng ba điều này: động lòng thương xót đồng bào chúng ta, tiếp đãi một cách nhân từ, mời họ biết đến Đức Chúa Giêsu. Nếu chúng ta làm như vậy, tôi tin tưởng Chúa sẽ mở đường, Chúa sẽ ban phước cho thánh này lớn đến nỗi không chỗ chứa.